thành ra trong cái thời được Phật Đức Phật á, thì cái lối Đức Phật dạy, Đức Phật không có dạy thiền định à, để họ thành nhắc lại cái lối tu Đức Phật là ngay chỗ nào. Thì mình nhắc cái chuyện này cho nó vui vui rồi cả chuyện tiếp. Thì sau khi Húc Đà Lạt Phật mà mất thanh định rồi thì buồn quá mới đi bộ về trên núi tu, leo lên núi tu. Thì ngày tu ở đó, tu ngồi yên tập nhập định từ 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 cái đó vô trở lại, vô định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tu trở lại lên. Bắt đầu cũng gần vô cái định tới gần cái định phi tưởng xứ. Thì ngồi lâu mà im luôn à, ngồi gần như là nhập đại định luôn á. À, thì lúc đó là chim nó thấy ngồi yên, nó tưởng đâu là cây thấy không? Cái anh tha rơm, tha rác gì để trên đầu, anh làm cái tổ. Cái anh đẻ anh đến, đẻ trên ấp đến, ông cũng ngồi im. Ấp lên bữa đó anh chim trống gì nó đi đâu, đi chim nhỏ mà, đi đâu nhưng là cái hoa cái gì đó không biểu. Anh ham ăn rồi cái ba anh coi, đến tối cái nó úp lại, nó úp lại gì nè. Anh mắc cạn cho ông ra không được, thấy không? Thì còn chim máy ở nhà, ấp thì ông này đi cả đêm không về. Cái sáng làm sao, cái đầu cái hoa nở ra, chịu trống bao giờ, chim máy nó ghen. Nói tối mày đâu tao ấp ở nhà mày có gan cả chiếc chó làm xùm làm chiếc chó phòng này bực người đó, cũng là chiếc chó mà âm thanh nữa. Nên ông tức lĩnh ông nói mình ngồi yên để cho nó, mình cũng tâm từ bi này kia rồi, phải không? Còn mấy con này nó làm một con bực người quá, ông lấy tay ông phủi xuống đất luôn, rồi chết mấy con chim con là chết hết. Cái ông nó không xong à, tụi này không yên, cái tâm sân hận nổi lên, cái đầu công phu nó mất. Tại vì thường thường á, cái công năng được của sơ thiền là cái phải mất cái tâm sân thì mới vô được sơ thiền, thấy không? Mà cái này ổng vượt qua mấy cái sơ thiền nhị thiền rồi, nhưng mà vị tình trạng đó tự nhiên khởi là cái, tại vì cái năng lực của thiền định nó chỉ năng định nó đè tham sân si xuống thôi, chứ chưa vượt được tham sân si, thấy không? À, bây giờ chỉ có cái nhân duyên nào thì nó khởi tham sân si lên vậy thôi. Thì ổng mới nghĩ, ổng nói vì mình ở trên này nó có nhiều cái phiền não quá, thấy không? Nó không yên, thì ổng mới đi xuống vùng đồng bằng. Thì ổng đi xuống núi rồi, ổng đi xuống tới chân núi có cái hồ, thấy không? Ổng ngồi vào hồ ổng tu, thấy không? Ngồi vào hồ ổng tu. Thì ông ngồi tu thời gian bắt đầu cũng vô định vô điếc rồi, thì trời nắng đẹp thì cá dưới là có biết con cá còn gì với nó nhảy lên nhảy xuống nhảy trên mặt nước đó, nhảy qua nhảy lại thành làm chụm lóc chóc lon ton. Rồi ông cũng quán không bực người tu thất bại, nhưng mà cuối cùng thì ông bực quá, ông nói giờ tu chỗ nào cũng bị phiền não, cũng bị ở ngoài cảnh nó bị sắc cảnh, rồi bị âm thanh, rồi bị kia. Ông mới phát cái nguyện, ông nói nếu mà sau này ông đắc được pháp, còn ông đó, thì ông thời ông diệt hết mấy cái loài này, nghe là ông diệt hết, như là chim cá là ông diệt hết. Thành ra khi mà ông vậy, nhưng mà ông tu thời gian thì ông đắc tuyệt. Và sau này trong kinh điển nói Phật đó, thì ông nhắc là ông nhập vô cái định, rồi ông mất luôn. Thì trong cái định đó mà ông đi ông nhập đó, thì Phật nói là ông sẽ sống có khoảng mấy đại kiếp. Thì một đại kiếp nó khoảng 130 mấy triệu năm, 130 mấy triệu năm. Thì nhập vô cái định đó lâu lắm, thấy không? Rồi sau khi mà hết cái phước đó, thì cái tâm quán hận của ông hồi xưa đó nó kết lại, thì sau này ông sẽ đào thai làm một cái loài, mà cái loài này đó theo cái nguyện mà nó phục thù, thấy không? Thì cái loài này ông nói là sau này ông bước lên Phật, theo Phật mà Đức Phật là thành đạo rồi đó, thì lúc đầu Đức Phật mới đi tìm cách để độ người ta, phải nói cái pháp mình chứng đắc đó là cái pháp nó cao siêu á. Bây giờ muốn kiếm người mà độ thì cái người đó đủ năng lực để nhận được cái pháp đó. Thì ông nghĩ rằng trong những cái người mà ông đã gặp theo Bất Lạc Đạo Phật là người tu cao nhất, thấy không? Thì quán chiếu đến lúc Bất Lạc Đạo Phật thì nhà Bất Lạc Đạo Phật đã mất rồi, thấy không? Thì coi lại thì ông Bất Lạc Đạo Phật mất là ông sanh lên cái cõi trời phi dưỡng xứ, thấy không? Mà ông không cõi dưỡng xứ thì sống khoảng một cái đời sống của họ nó là như là 136 triệu hay là 136 tỷ năm gì đó là mới hết. Nhưng mà ông thấy rằng là do cái niệm mà xưa quán hận quốc ức trong lúc cái tôi trở ngại đó, thì sau khi hết cái kiếp đó thì ngài Bất Lạc Đạo Phật sẽ đọa thai làm một cái loại chồn có cánh, con chồn có cánh gọi là con phi ly, hồ ly mà gọi là biết bay, thấy không? Thì để chi, chim là nó bay nó ăn cũng được, thấy không? Như đáy cá vậy đó, nó loại giống như đáy cá vậy mà dưới nước nó cũng lặn xuống được đớp luôn. Cá có bị ăn mà chi có bị ăn á, một cái tâm như vậy đó. Thì mình nhắc cho nó nhớ vậy thôi. Thì Đức Phật thì hỏi Đức Phật á, thì Đức Phật sau khi tu đó rồi thất bại, thì Đức Phật tu khổ hạnh cũng thất bại. Thì trong lúc khổ hạnh là Đức Phật đầu là nghĩ thôi, nghĩ rằng là xưa mình tu theo thiền tự như vậy mà thất bại, thì bây giờ mình nghĩ theo cách tu hành, hy vọng rằng là sẽ diệt được phiền não, thấy không? Nhưng mà cuối cùng cũng thành công, thì cuối cùng Đức Phật mới kỳ đó đuối sức rồi, Đức Phật mới đi tắm rửa này kia rồi đàng hoàng rồi lại tính nghĩ cách để tu, thì lúc đó người ta có dân sữa thì Đức Phật uống xong xuôi rồi cái Đức Phật mới trở lời Phật Cao Bồ Đề. Đức Phật nói bây giờ mình tu theo cái lối trung đạo, tức là không có khổ hạnh mà không có gì nữa, để ngoài quán sát cái chân lý, thì 7 ngày 7 đêm ngồi với cậy Bồ Đề, thì từ tới đêm thứ bảy thì ngài chứng được đạo quả là thành Phật đó. Thì canh 1, canh 2, canh 3 thì ngài thành Phật. Mà trong kinh điển nói thì lúc Đức thành Phật rồi đó, thì Ma Vương nó lại nó cấm dỗ và nó phá. Thì thực sự ra trên lộ trình mà quý vị tu á thì mình luôn luôn bị Ma Vương nó phá, ma nó phá chứ không phải là không phá. Nó phá ngay lúc mà mình bắt đầu mình có cái triệu chứng là mình khá, chẳng hạn như mình tu để bắt đầu mình có triệu chứng mình nhập vào sơ thiền là thường thường á. Quý vị nhập vào sơ thiền á thì trên kinh điển nó nói là quý vị vượt qua hết tất cả cõi trời cõi dục, và quý vị bước ra cái trời của cõi sắc, tức là bắt đầu quý vị sẽ thành thành một vị phạm phụ trong cái cõi trời phạm phụ, và một vị thành ra một vị tiên trong cõi trời phạm chúng, tức là quý vị chỉ dưới cái ông phạm phạm dương thôi. Phạm Dương, mà Phạm Dương á, ở bên Bà La Môn là nó thờ là nó coi là như Đức Krishna hay là mấy cái Đức Shiva vậy đó, là trời, nó thuộc trời Phạm Thiên. Trời Phạm Thiên đó mà thuộc về trời Phạm Dương, tức là nằm ở trong cõi trời sắc giới, sở thuộc về sơ thiền. Mà cái cõi trời đó là có năng lực là trừ sắc dục. Thành ra khi mà mình rời ly dục ra đó, mình vượt qua cõi trời đó, thì có một cái đó là ở dưới này á, là bắt đầu chư thiên cõi dục họ mất một người. Tức là từ từ chơi cõi dục là coi tất cả chúng sanh ở cõi dục, chứ thiên cao thì coi ở dưới, coi thiên ở trên dưới chút thì coi đám ở dưới. Thì thành ra cái gì mà bắt đầu là lên khỏi sở thiền thì đám cõi dục này nó thử coi mình có năng lực là thiệt sự ra là mình đã rời được cõi dục hết chưa. Thì cái đây là thực tức trong kinh điển thì nó kể như vậy, nhưng mà thực sự ra đây là một cái test lại coi cái dục trong người mình nó có thực còn hay không. Thì cái dục mình nó phát triển là cái gì? Cái dục nó sẽ phát triển vào hai hình thức. Hoặc là mình ham thích cái gì đó. Chẳng hạn như bây giờ tu có dục, chẳng hạn như bây giờ mình ham thích về ăn uống, thấy không? Thì lúc đó mình sẽ thấy rằng mà mình lên trong một cung điện, cung trời rất là đẹp. Rồi bắt đầu là lên vào một cái chỗ bàn tiệc ê hề này kia, thì người thích ăn thịt thì toàn là đủ loại thịt, được sơn hào hải vị. Người mà thích ăn trái cây thì toàn là mà đào, hồng, táo, nho, cái nào có lấy, cũng như là mình tưởng tượng như là đầu tiên vậy đó. Thấy không? Thì như cái trong cái tâm mình nó khởi lên cái niệm là tham muốn ăn uống, thì lúc đó mình thấy không ai giữ gìn hết trơn á, mà để đâu cũng lên khên gì đấy, ha, mà đi đâu cũng gặp trái cây, gặp này kia. Thì lúc đó cái tâm mình bắt đầu mình khởi lên là mình hái mình ăn, hay là mình vô mình ngồi bàn mình ăn, tức là trên nguyên tắc là bị cám dỗ. Ở đây thực sự đó, đây là ăn của những ăn á, mà ăn thôi, cái bị ăn từ tính cách phạm giới là ăn vật có chủ không phải của mình, mà nó rất là ngon. Hay mà nó làm như vậy, tại vì thường thường là cái tâm của mình nó lộ ra cái cảnh như vậy. Còn người nào mà mê về danh thì mình sẽ thấy rằng mình lọt vào trong những cái cảnh đó, là trong dân chúng này kia, trong cõi chư thiên, rồi tự nhiên là mình được tất cả những chư thiên nó thôn lên làm thiên vương, rồi người xưng hô này xưng hô kia, rồi tôn sùng kia tùm lum tùm la, người phá chí tử vô là tự nhiên lúc đó là cái ngã nó phá sanh ra, thấy không? Là tự nhiên năng lực cái kia, cái dục là thực sự như thua nó là rớt. Còn người mà mê về sắc thì nó sẽ hiện ra là mấy cái nữ sắc thì kia nó cám dỗ, mà mình bị phạm vô thì rớt. Mà cái này thì tôi có mấy người bạn cộng tu thì họ đều nói là thiệt, và chính họ bị mà họ lên họ bị thử. Có người thì họ bị thử vẫn để ăn uống, trong ông kia thì kheo, thì vấn đề ông thì kheo từ nhỏ, xuất gia từ 5 tuổi, thấy không? Lên ông tu thì tới năm 25 tuổi thì ông rồi ông nhập vô trong cái cõi đó, ông đi lên mấy ông gọi ông làm cái kia, thì ông toàn là người ta thử thách bạn để ăn không à, tại vì đi tu từ nhỏ ăn chay đồ, ở Việt Nam ăn chay khổ lắm, phải không? Ăn nước tương với ăn xì dầu cháo đồ không à, đâu có được sơn hào cái gì. Nhưng bên nay rồi ăn đủ thứ loại, cá giả đồ, xì heo quay giả gì, có món gì cũng ăn thử, ông kia ăn khổ lắm. thấy không? Thành nó lên đỏ là nó thấy trời tìa tàn ê hà, đi đâu bước trong ngoài rừng là trái cây rồi, người nó thèm lắm, thấy không? Nhưng mà trái cây bên kia bơm nho là mình cũng thèm ăn đó, bên Việt Nam đâu có mấy thứ đó, thấy không? Mà tu mà nghèo lắm, thấy không? Rồi không gặp cái đâu mà trái cây rồi cũng điển đâu lên lên trơn, tự nhiên cái tâm á mà đói bụng nữa, thấy không? Cái tâm tự nhiên khởi lên cái nghiện muốn hái ăn, muốn hái ăn mà đào mà đầu tiên đẹp một to bự vậy nè, thấy không? Thì lúc đó mới vừa ta vừa tính hái thôi, thì rõ ràng trong cái tâm nó khởi lên cái tiếng nó nói con đang là tỳ kheo, thấy không? Đang giữ cái giới tỳ kheo, một cái giới mà trộm cắp là cái giới hoặc là gọi là nặng, con không nên phạm. Nó gọi là cái tiếng nói, và cái tiếng nói nó gọi là tiếng nhớ của cái giới thể trong người đó, nó gọi là tiếng nói cái phòng phi chỉ ác trong người mình phát hiện ra. Thì ông sực nhớ vậy không, sực cái vậy không ngừng cái là thôi không sao, thấy không? Đi hồi thấy chữ thiên ra ngồi nói chuyện được cái là bắt đầu là xong xả đựng ra. Thả đình ra thì sao cái cũng được, ông đi nữa, ông đi ngang thì ông đi lên cõi khác cao hơn chút nữa, vượt qua cõi đó thì ông vượt, ông kêu ông đi qua cõi đó thì ông bước lên cõi đó, rồi chữ thiên ra chào lại đàng hoàng, cũng quỳ xuống đảnh lễ này kia là đại khái vậy đó, như là ông vượt qua, anh thử nó thử qua cõi đó không được.